Phương. Nhà văn Huy Phương, tên thật là Nguyễn Huy Phương, sinh ngày 4 tháng 10 năm 1927, tại xã Nghi Tân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ngay từ khi hội vừa được thành lập năm 1957. Ông tham gia hoạt động cách mạng ít lâu trước cách mạng tháng 8 và tổng khởi nghĩa ở Huế năm 1945. Trong kháng chiến chống Pháp, ông là ủy viên chính trị trong ban chỉ huy chiến đấu thành phố Huế, bí thư liên chi quân giới Nghệ An, sau đó chuyển sang hoạt động văn học ở chi hội văn nghệ Liên khu 4. Ở Hội Văn nghệ Trung ương, sau khi Hội Nhà văn Việt Nam thành lập năm 1957, ông đã lần lượt qua nhiều công tác ở hội, báo văn nghệ, nhà xuất bản văn học, ban đối ngoại, ủy viên thường trực Hội đồng Văn học Công nhân, giảng viên trường viết văn Nguyễn Du. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Đầu sóng ngọn gió, Tầm sáng, Như ngôi sao đỏ, Xi măng, Đường chân trời, Nơi anh sẽ đến, Nhớ về một thành phố, Hoa nở đêm, Sự tích một khẩu súng hơi. Nhà văn đã được nhận giải thưởng sáng tác văn học đề tài công nhân định kỳ 5 năm của Tổng Công đoàn Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam năm 1975 với tiểu thuyết Nơi anh sẽ đến. Truyện ngắn Người học trò cũ dưới đây rút trong tập truyện ngắn Đường chân trời của ông. Người học trò cũ. Đến đầu phố, Trùng chợt thấy hồi hộp. Không, không có gì đổi khác. Mấy tháng trước, ở trận địa, Trung nghe đài và được tin máy bay Mỹ bắn tên lửa xuống phố này. Lúc đó anh nghĩ ngay đến căn gác nhỏ của cô giáo, căn gác mà năm xưa mỗi lần đến thăm cô, mãi từ xa bọn anh đã có thể trông thấy. Với khung cửa sổ sơn xanh và những chùm phong lan lủng lẻng dưới mái hiên. Căn buồng đó vẫn kia trước mắt anh, nhô lên chênh vênh như một cái cabin tàu thủy xinh xắn, phía trên những cành hoa sữa tùm. Và ngay cái ngõ phố này cũng vậy, vòi nước xế trước rạp chiếu bóng vẫn đông người với những khuôn mặt phản phất nét quen thuộc. Cửa hiệu giải khát thơm nồng mùi cà phê rang cháy, cái xưởng cơ khí bé nhỏ với chiếc mái mài kê sát cửa ra vào chốc chốc lại rít lên, làm tóe ra những tia lửa nhấp nhánh như pháo hoa. Đường phố vẫn vậy, tíu tích và rộn rã. Như ba năm trước, nơi chỉ hơi hẹp đi một chút vì những hố phòng không xây san sát bên lối đi. Trùng thấp thỏm, không biết lần này anh có gặp được cô không? Các trường học đã nghỉ hè từ lâu, nhưng không hiểu cô đã về Hà Nội hay còn ở nơi sơ tán. Sáng nay ở cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Binh chủng ra, Trung hơi lưỡng lự, nhưng anh không còn dịp nào khác. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa, anh đã phải có mặt ở chỗ hẹn để đón xe trở về đơn vị. Và lần này, anh sẽ đi xa, vào những vùng trong, chưa biết đến lúc nào mới có dịp ghé về Hà Nội. Bên cạnh cái náo nức của người lính sắp lên đường, đến một chiến trường mới, chưa bao giờ bằng lúc này anh thấy nóng lòng muốn được gặp cô. Chẳng phải chỉ vì lòng kính yêu đối với cô giáo chủ nhiệm đã săn sóc anh 2 năm liền trước khi bước vào cuộc đời lính chiến đấu, mà còn vì sự thôi thúc của bao nhiêu kỷ niệm trong cả quãng đời niên thiếu mà anh chẳng bao giờ có thể quên. Có lẽ cô sẽ ngạc nhiên lắm đây khi gặp lại anh một cách bất ngờ như thế này, nhất là sau khi nhận được thư anh nói là sắp đi xa. Trung không nhớ rõ anh đã viết cho cô bao nhiêu thư từ ngày nhập ngũ, nhưng đáng kể nhất vẫn là lá thư anh viết cho cô sau trận chiến đầu tiên ở Bạch Long Vĩ, rồi đến cái lần anh được kết nạp đảng, và cuối cùng là lần này. Trung hơi ngượng khi nghĩ đến bức thư đó. Cô sẽ nghĩ thế nào về mình nhỉ? Có thể là vẫn giống như cái kiểu cô thường phê vào bài tập năm xưa. Cô sẽ ghi tóm tắt, lãng mạn, suy nghĩ chưa được chín chắn lắm. Hoặc vụng về, lập luận thiếu chính xác, gì đấy. Có thể là như vậy chứ. Nhưng mình ngại nhất là nó có thể làm cô hiểu lầm mình đến thăm cô chỉ vì chuyện ấy. Câu chuyện tâm tình mà mình đã kể cho cô nghe, viết kín đặc đến mấy trang. Không đâu, không phải vì chuyện ấy. Nhưng việc gì mà anh phải lo ngại kia chứ? Cô còn lạ gì tình bạn giữa Tâm và anh, hai đứa học trò giỏi văn ngày ấy, thường được cô yêu nhất lớp. Anh vẫn còn nhớ những buổi tối thứ bảy, hai đứa rủ nhau đến thăm cô. Tâm ngồi sệt trên sàn nhà, tháo hộ cho cô cuộn chỉ rối, hoặc khâu cái áo gối cô đang khâu dở, vừa làm vừa nói liếng thoắng. Còn anh thì cứ ngồi lì trên cái ghế con mà nhìn hai người cho đến khi hết buổi. Đến nỗi có lần cô đã phải bật cười mà kêu lên: chẳng biết Trung nó chịu khó đến đây với cái Tâm để thăm cô hay là để nhìn con Tâm nói đấy. Anh xấu hổ đến nóng bỏng cả hai tay, còn Tâm thì chỉ nhìn anh mà cười một cái kể cả. Thế rồi hết năm học, ngày anh nhập ngũ cũng là ngày Tâm chuẩn bị lên đường đi học nước ngoài. Tâm tiễn anh đến chỗ tập trung, dúi vào tay anh một gói bánh ngọt to tướng. Và trước khi về, cô gái còn đấm thập vào lưng anh một cái mà dặn: cậu nhớ viết thư cho mình đấy nhé, đừng có ham chiến đấu mà quên cả bạn đi đấy. Tất cả chỉ có thế. Nghĩ đến Tâm, bao giờ anh cũng hình dung trong trí một cô bạn gái tốt bụng, vui tính và vẫn có cái gì táo bạo, già dặn hơn mình. Đó là một người bạn gái tốt, chỉ có thế. Nhưng ít lâu nay không hiểu vì sao, trong những bức thư Tâm gửi từ nước ngoài về, Trung thấy có cái gì bâng khuâng, không vui. Có một lần Tâm đã viết: Trung ạ, cho đến hôm nay mình vẫn chưa hiểu được cho thật rõ tình cảm của mình đối với Trung là thế nào. Nhưng chắc chắn là nó không giống như hồi chúng mình còn ở trường. Hơn 3 năm qua rồi, Trung đã chững chạc là người chiến sĩ trên tuyến đầu đánh Mỹ rồi. Thế mà mình, có lẽ mình chẳng khác trước được mấy tí. Nhưng mình cũng đã đủ lớn để thấy được hồi ấy, mình quả là một con bé ngốc nghếch. Mình biết nói thế nào cho Trung hiểu được một người ở xa, trong lúc này, có thể có những băn khoăn gì khi nghĩ đến tổ quốc và những người thân yêu của mình. Tại sao Tâm lại nói như vậy? Và nếu như tình bạn giữa hai người, bây giờ Tâm thấy nó không giống trước nữa, thì điều ấy có nghĩa là gì? Chỉ biết một điều là đọc xong những dòng chữ đó của Tâm, Trung đã thấy choáng váng, như chợt khám phá ra một điều mới lạ và bất ngờ ngay chính trong tâm hồn mình. Giống như có một thứ ánh sáng chợt lóe lên, soi rọi vào tâm tư anh, giúp anh thấy rõ những điều mà anh chưa từng bao giờ chú ý tới trong những năm qua. Tất cả những điều đó, anh đã nói hết trong thư gửi cho cô. Không phải để mong đợi ở cô một lời giải đáp, mà trước hết vì anh tin chắc bao giờ cô cũng vẫn là người hiểu rõ anh, hiểu rõ Tâm hơn ai hết. Có khi còn hơn cả chính anh và Tâm nữa. Lát nữa đây, anh sẽ bước vào căn gác nhỏ của cô. Anh sẽ bước vào nhà, đứng nghiêm trước mặt cô theo đúng tư thế quân nhân, để cho cô phải nheo mắt sửng sốt, nhìn một lúc lâu. Rồi sau đó, anh mới khẽ nói: báo cáo cô, em là Trung, học sinh lớp 10B của cô đây. Cô sẽ kêu to: chà, cái thằng Trung, bao giờ mày cũng cái lối đùa độc đáo ấy. Và rồi cô sẽ đặt tay lên vai anh, cuống quýt kéo anh ngồi xuống chiếc ghế con kê cạnh bàn viết của cô và nghe anh kể chuyện. Cũng với cái nụ cười dễ dãi và đôi mắt chăm chú, trầm lặng, phía sau làn kính trắng, hệt như năm xưa mỗi lần anh đến quấy rầy cô với bao nhiêu chuyện kiện tụng rắc rối ở lớp học. Anh chỉ tiếc là không kịp kiếm được món quà nhỏ nào mang từ trận địa về tặng cô. Nhưng cũng không hề gì. Anh sẽ kể cô nghe về trận đánh tuyệt vời của đơn vị anh tuần lễ vừa qua, bắn rơi chiếc máy bay thứ 300 trong quân khu, và những suy nghĩ, mong ước của anh trước chuyến đi xa này. Cô sẽ nhìn anh, mắt sáng lên vì xúc động và tự hào, niềm tự hào mà cô vẫn thường nói, mỗi lần viết thư cho anh. Trong những bức thư đó, đôi lúc để khen ngợi người học trò cũ của mình, cô đã gọi anh là đồng chí Trung của cô, bằng một giọng vừa trịnh trọng, vừa âu yếm, thân thiết. Trung rón rén bước lên cầu thang gác. Cái cầu thang hẹp và hơi tối này bây giờ có vẻ nhỏ bé và sọc sệt hơn trước. Những bậc gỗ rung lên, lịch kịch dưới gót giày của Trung. Cái thứ tiếng khô khan đó vang lên trong ngôi nhà vắng vẻ, làm Trung càng thêm thấp thỏm. Ở mấy gian ngoài, chủ nhà chừng đi sơ tán hết, cửa đóng im ỉm với hai ba lần khóa. Những chiếc lá khô từ ngoài bay vào vương vãi trên sàn gác, chứng tỏ ngôi nhà từ lâu ít có người lui tới. Trung bước vội dọc theo dãy hành lang ngổn ngang những hòm gỗ, bồ bịch mà tim phập phồng trong ngực. Anh yên tâm hơn một chút khi đưa mắt nhìn vào phía trong, thấy cánh cửa vào phòng cô giáo chỉ khép hờ. Anh đứng lại một lúc để tự trấn tĩnh, rồi bước tới gõ nhẹ nhẹ lên cánh cửa. Ai đấy? Có tiếng trẻ con, một giọng con gái hỏi vọng ra, nhưng trong nhà vẫn im lặng. Cô bé hẳn mãi chơi hay đang bận việc gì? Trung lại gõ cửa. Lúc này mới có tiếng guốc lệch sọt chạy ra, và qua khe cửa mới hé mở, Trung trông thấy một đôi mắt to, đen láy, ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt đó giống hệt mắt cô giáo, với hai khóe đuôi dài một cách hiếm có. Chú hỏi ai? Em bé vừa hỏi vừa lôi cánh cửa một cách nặng nhọc. Anh hỏi cô giáo Thuận. Trung vừa đáp, vừa cố nhớ xem tên em bé là gì. Bây giờ thì anh đã biết chắc đó là con gái của cô giáo, nhưng nó đã lớn quá rồi. Ngày nào nó chỉ mới đứng đến cái quả bàn ở cánh cửa kia. Và mỗi lần anh đến, nó vẫn thích trèo lên ngồi tót trên đầu gối để bắt anh giảng giải những hình vẽ trong tập tranh truyện. Làm sao nó còn nhận ra anh được nữa? À, em là Liên phải không? Trung nói như reo lên, đưa tay xoa đầu em bé. Chà, em lớn đến thế này rồi kìa à, em học lớp mấy rồi? Liên trân trân nhìn anh bộ đội, không đáp. Có lẽ nó cũng đang cố nhớ cái con người cao lớn, đội mũ sắt sùm sụp kia là ai. Dù sao nghe giọng nói thân mật ấy, nó cũng hết ngần ngại. Nó ngoan ngoãn đi trước, dẫn người khách lạ vào nhà. Cô đi vắng hả em? Trung vừa nói, vừa tháo khẩu tiểu Liên khoác ở vai, đặt lên thành cửa sổ. Vâng ạ, mẹ em đi học chính trị. Cô có dặn bao giờ về không? Không ạ, trưa mẹ mới về ạ. Trung thấy như trong ngực mình có cái gì hẫng đi. Thôi, thế là anh không có hy vọng gì gặp được cô nữa. Nhưng dù sao thì anh cũng có thể ghé về đây một lần trước khi đi xa. Và ít nhất, anh cũng có thể ngồi lại một lúc trong căn phòng này, căn phòng của cô, để sống lại dù trong chốc lát. Với bao kỷ niệm như thế thì cũng giống như anh đã gặp được cô. Căn phòng nhỏ vẫn như cũ. Kia là bức ảnh cô chụp chung với bọn Trung trước ngày bế giảng. Bức ảnh vẫn đặt ở chỗ đó, trên tủ sách, mặt kính chỉ hơi nhòa đi một chút. Trung bước đến gần bức ảnh, cố nhìn kỹ. Ánh sáng từ ngoài hắt vào hơi lóa, nhưng cũng đủ để Trung nhìn thấy mình đang đứng ngay sau lưng cô, mặt hơi ngớt lên để khỏi bị khuất, nơm vừa ngây ngô, vừa kiểu cách đến buồn cười. Còn cô ngày ấy thì gầy quá, hai vai so lại trong chiếc áo kiểu cán bộ hơi rộng. Dạo đó kỳ thi tốt nghiệp vừa xong, cô đang bận tíu tích lên với bao nhiêu việc của nhà trường. Bức ảnh chụp chung này, Trung cũng có một bức trong đáy ba lô, nhưng nó đã bị cháy mất trong trận đánh cuối năm ngoái trên đường 5. Trung tiếc mãi. Ngoài bức ảnh ấy ra, trong phòng còn ba bức tranh lồng kính nữa. Một bức vẽ cảnh sông Bến Hải với chiếc cầu đằng xa chìm trong lớp sương sớm mờ mờ như khói. Một bức ký họa chân dung một chị chiến sĩ du kích miền Nam. Và cuối cùng là bức tranh màu dáng chừng cắt từ một tờ họa báo nào ra, với hình ảnh một cô gái mảnh dẻ, da rám nắng, quỳ gối bên một con hươu sao vương cổ cao, chân trời phía trước mặt rực rỡ những ráng mây màu da cam. Bức tranh không đẹp lắm, nhưng có một cái gì bí ẩn gợi suy nghĩ. Ngày ấy, cứ mỗi lần đến thăm cô là thế nào bọn Trung cũng xúm nhau lại trước bức tranh để ngắm nghía và tranh cãi nhau về ý nghĩa của nó. Mãi về sau, cô mới giảng cho biết đó là bức tranh mang tên Khát Vọng của một họa sĩ Nga nổi tiếng. Cái tên thật đẹp và nên thơ ấy đã để lại cả một ấn tượng sâu sắc cho bọn Trung. Nay vẫn chỉ là ba bức tranh ấy, và bức tranh Khát Vọng vẫn ở nguyên chỗ cũ, cạnh cửa sổ trông ra đường, như không hề có một sức mạnh nào lay động được nó qua bao nhiêu ngày bom đạn khói lửa của thủ đô. Kìa, sao chú không ngồi đi? Chú ngồi xuống ghế kia mà chờ mẹ em. Mẹ em còn lâu lắm mới về kia. Bé liền mải mê khâu áo cho búp bê. Lúc này mới sực nhớ đến chú bộ đội. Nó chạy đến bên bàn viết của mẹ và khẽ kéo ghế mời Trung ngồi. Được, em cứ để mặc anh. Nhưng em đừng có gọi anh là chú nhé. Anh là học sinh cũ của cô đây mà. Trung vừa nói vừa tủm tỉm cười. Còn bé Liên thì hơi thẹn. Nó chỉ khẽ vâng một tiếng rồi lại cúi xuống mảnh lụa nhỏ xíu trên tai. Trung ra ngồi xuống ghế. Chỉ còn 15 phút nữa thôi. Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn kêu tích tắc, nghe lạnh lùng và nghiêm nghị. Chiếc đồng hồ đó đã chứng kiến mọi công việc của cô giáo ở chiếc bàn này, và bây giờ nó đang đếm những phút cuối cùng cùng Trung còn ngồi nán lại ở đây. Theo vòng quay của những chiếc kim đồng hồ đó, bao nhiêu năm tháng đã đi qua, thế mà bây giờ ngồi trên chiếc ghế quen thuộc này, Trung vẫn thấy giống như mình còn là chú học trò nhỏ năm xưa, mỗi lúc đến đây và ngồi đợi cô về. Trên bàn, cạnh chiếc đồng hồ là chồng giáo án, lọ mực đỏ, mấy tập sách giáo khoa, quả điều cầu nhỏ bằng kim loại mạ vàng. Cũng vẫn những đồ vật đó như Trung đã thấy cách đây mấy năm. Trong cuộc đời luôn xê dịch của người chiến sĩ pháo binh, Trung đã quen với những hình ảnh khác. Những trận địa bốc lửa, những nòng pháo quay đảo trên nền trời ám khói, những chặng đường hành quân lấp loáng ánh đèn ô tô và ầm ĩ tiếng rít những động cơ xe kéo pháo. Anh cũng đã quen với những xúc động khác như niềm vui rạo rực sau mỗi chiến thắng, lòng căm thù cháy bỏng những phút giáp mặt với kẻ thù hoặc nỗi đau xót khi có một đồng chí ngã xuống. Trái tim của anh bây giờ đã dày dặn, ứ đầy bao nhiêu tình cảm sâu nặng mà một chú học sinh năm xưa không thể nào có được. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà giờ đây, trở về trong căn phòng nhỏ này, anh thấy mình càng hiểu ý nghĩa đời sống và công việc của cô, người đã chỉ đường và chuẩn bị cho anh vượt qua những thử thách đầu tiên khi bước vào đời. Từ căn phòng yên tĩnh và trang nghiêm này, từ mấy năm nay, có biết bao học trò cũ của cô, nối tiếp bọn Trung, cũng đã ra đi, như cả một đội ngũ vô tận. Liên này, cô nhận được thư của các anh các chị có nhiều không em?
Nhiều ạ.
Liên vẫn mãi khâu, không ngước lên. Nó vừa đá vừa ngoẹo cổ ngắm nghía chiếc áo bé tẹo đang thành hình trên tay. Em có nhớ tên các anh các chị gửi thư cho cô không? Trung hỏi, rất nhanh như nói bật ra một nỗi băn khoăn thầm kín, vừa muốn buồn cười vì câu hỏi của chính mình. Nhưng bé Liên lại như thấy thích thú vì câu hỏi đó. Nó ngước lên nhìn Trung bằng đôi mắt nghiêm trang, rồi gật đầu. Có chứ, đã lâu thì em không nhớ, nhưng mới đây thì em biết hết. Mẹ em cho em bóc lấy tem để dán sổ nhật ký mà.
À, em cũng thích chơi tem à.
Trung tủm tỉm cười. Thế em có thấy thư nào của anh Trung bộ đội không? Liên cau mày, vẻ suy nghĩ. Không, chưa thấy. Chỉ có của anh Thịnh ở Lạng Sơn này, anh Phúc ở Vĩnh Linh này, chị Nguyệt và chị Tâm nữa.
Chị Tâm à?
Vâng, chị Tâm. Chị ấy học mãi bên Đông Đức. Chị lại còn gửi cho em cả một con búp bê rất xinh nữa. Anh có muốn xem búp bê không? Hỏi vậy nhưng không cần đợi Trung trả lời, bé Liên đã đứng dậy. Nó chạy đến cái tủ con ở góc buồng, lôi ra một con búp bê, tăng tả chạy mang đến khoe với Trung.
Ồ, con búp bê đẹp quá nhỉ. Trung cầm lấy con búp bê suýt xoa khen.
Mà con búp bê đẹp thật, nó có bộ tóc vàng mịn kết thành hai bím, dài buông thõng đến tận lưng.
Đôi mắt xanh biếc với hàng mi dài và cong, chỉ có cái mũi là hơi buồn cười, hết lên một cách ngộ nghĩnh và cứng như động đậy trên khuôn mặt bầu bỉnh của con búp bê.
Trung thấy vui vui khi chợt có cảm giác con búp bê có cái gì hao hao giống tâm, cũng dịu dàng mà hớm hỉnh như vậy.
Sao anh lại cười? Anh có thích con búp bê này không?
Bé Liên bây giờ đã trở nên dạng dĩ. Nó ngồi lên chiếc ghế trước mặt Trung, vừa nói vừa lắc lư mái tóc đen nhánh.
Có chứ, anh thích chứ. Thích nhất là đôi mắt và cả cái mũi hết của nó nữa. Em thấy có đúng vậy không?
Đúng đấy, Liên reo lên một cách thú vị. Hôm nọ viết thư cho chị Tâm, mẹ cũng bảo thế. Mẹ yêu chị ấy lắm. Mẹ viết thư dài. Còn anh có quen chị ấy không?
Có chứ, anh với chị ấy là bạn cùng lớp, đều là học sinh của mẹ cả.
Trung đáp nho nhỏ và chợt thấy giọng mình trầm xuống. Bé Liên còn muốn hỏi nữa nhưng hình như thấy nét mặt suy nghĩ của anh bộ đội. Nó im lặng, đưa tay vuốt mái tóc con búp bê. Mắt vẫn lay láy nhìn anh như ngờ ngợ điều gì. Chiếc đồng hồ trên bàn chùng dây cót bật lên tiếng kêu rè rè. Đến giờ rồi, Trung giật mình quay nhìn ra cửa sổ.
Anh đi đây.
Anh đặt con búp bê vào tay bé Liên, đứng phắt dậy.
Thế anh không chờ mẹ em à?
Không em ạ. Trung vừa nói vừa nhìn rất lâu vào mắt cô bé.
Anh phải đi ngay bây giờ. Mẹ về, em thưa với mẹ là có anh Trung đến chào mẹ trước khi đi xa. Chỉ ít hôm nữa thôi, mẹ sẽ nhận được thư anh. Em có nhớ như thế không?
Rõ ràng bé Liên có thất vọng. Nó cúi đầu xuống hơi tần ngần, nhưng nó vẫn nói bằng một giọng rành rẽ.
Nhớ chứ, em sẽ nói đúng như anh dặn. Có anh Trung, học sinh cũ đến thăm mẹ. Chỉ ít hôm nữa thôi mẹ sẽ nhận được thư anh.
Anh có dặn gì nữa không? Trung bật cười. Anh bế xốc bé Liên lên thơm vào hai má nó. Anh chẳng dặn gì nữa. Chỉ có điều bao giờ em viết thư cho chị Tâm, em nói cho chị ấy biết là anh có về đây thăm mẹ. Anh cũng rất thích con búp bê chị ấy mua cho em.
Liên hơi bẽn lẽn, nó đáp nho nhỏ. Vâng, em nhớ.
Bé Liên theo Trung ra đến đầu cầu thang và đã xuống đến ngoài đường, ngoảnh lên. Trung còn thấy nó ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, nhìn theo anh với đôi mắt tròn, vừa trìu mến, vừa ngạc nhiên. Nửa giờ sau, Trung đã ngồi trên chiếc xe vận tải của đơn vị. Xe lại chạy vòng qua phố Khâm Thiên, và Trung rất vui khi còn được lại trong một lần nữa ngôi nhà của cô giáo. Anh đưa tay vẫy ngôi nhà với niềm tin kỳ lạ, là dù có lâu đến bao nhiêu, ngày anh trở về, nó vẫn còn đấy, nguyên vẹn và xinh xắn như anh trông thấy nó lúc này. Trong căn phòng nhỏ kia, có những bức tranh không bao giờ dời chỗ. Có quả địa cầu sáng lấp lánh. Có em bé Liên mím môi ngồi khâu áo cho búp bê tóc vàng. Cô giáo Anh vẫn làm việc. Và một buổi tối nào đấy, khi anh đã đi xa lắm rồi, qua bao nhiêu con sông chấp chới ánh pháo sáng máy bay địch, thì trong căn phòng ấy, cô giáo lại ngồi vào bàn trước những chồng giáo án soạn cho năm học mới và những tập sách giáo khoa. Cô sẽ trả lời thư cho từng học sinh cũ của cô. Riêng Trung cô sẽ viết.
Em Trung ạ, cô rất tiếc không gặp em buổi sáng hôm ấy. Dù vậy cô cũng hiểu hết những gì em muốn nói với cô. Em hãy yên tâm về điều đó. Riêng cô hoàn toàn yên tâm. Dù bất cứ ở đâu, bao giờ em cũng xứng đáng là người chiến sĩ dũng cảm mà Tổ quốc đang cần đến. Cũng như trước kia, em đã từng là người học sinh kiểu mẫu, xứng đáng với thầy cô giáo và các bạn em. Lòng tin và yêu thương chỉ có thể lớn lên mỗi ngày và sâu sắc hơn, đầm thắm hơn.
lẽ cô sẽ viết như vậy và Trung sẽ hiểu tất cả. Riêng điều đó đã có một ý nghĩa lớn đối với anh khi sắp bước vào những trận chiến đấu mới ngày mai.
Minh Quân. Nhà văn Minh Quân, tên thật là Công Tằng Tôn Nữ Bích Lợi, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1928 tại Huế. Bà bắt đầu viết từ năm 1951. Ngoài bút hiệu chính Minh Quân, bà còn có các bút hiệu khác như Lan Vinh, Chí Lan, Minh Tuấn, Minh Tâm, Minh Thủy, Việt Thường, Bửu Lợi, Mặc Lan, Mặc Tâm, Nhiệt Hà. Bà là hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài những sáng tác chính dành cho thiếu nhi, bà còn viết nhiều thể loại khác như thơ, xã luận, điểm sách, truyện dịch. Bà cộng tác với nhiều tờ báo và tạp chí như Phụ Nữ Việt Nam, Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Văn, Kiến thức Ngày Nay, Người Lao Động, Sài Gòn Giải Phóng. Các tác phẩm chính đã in: Những Ngày Cạn Sữa, Về Thăm Thầy Cũ, Đất Và Người, Trời Âu Qua Mắt Việt, Máu Đào Nước Lã, Vượt Đêm Dài, Lửa Dậy Trời Xuân, Giả Từ Bóng Tối, Hạnh Phúc Trong Tay, Tên Tài Xế Suzuki Lý Tưởng, Khi Ông Cậu Quý Bị Đắm Tàu, Lưới Trời, Mưa Sa Mạc, Những Ngày Xanh, Con Rồng Linh Diệu, Kẻ Lạ Mặt Trên Hải Cảng, Lữ Quán Giết Người, Ngục Thất Giữa Rừng Già, Trên Đường Tìm Ngọc, Những Cuộc Săn Rùng Rợn, Người Bất Tử, Trao Quà Ngày Tết, Tuyển Tập Truyện Viết Cho Thiếu Nhi của Minh Quân. Nhà văn Minh Quân gửi gắm rất nhiều tâm huyết vào những trang viết cho trẻ em của bà. Cả cuộc đời bà đã dành cho sự nghiệp giáo dục trẻ em, và tình yêu ấy của bà được đền đáp bằng sự kính trọng, biết ơn của nhiều thế hệ bạn đọc. Thôi Học. Có ai trong nhà không? Ra nhận dây thép đây. Như một con sóc, tôi nhảy phóc ra sân. Nhưng nhìn dáng bộ tôi, người bưu tá gạt phăng: Biểu người lớn ra nhận dây thép. Mày ai cho nhận? Đúng lúc đó, có tiếng cuốc kéo lê quèn quẹt và ông chủ trọ trờ tới. Tôi vẫn lì lợm đứng nhìn coi thử dây thép là cái gì, ra sao mà người lớn không cho tôi nhận. Thì ra, đó là một tờ giấy xanh màu da trời được gấp nhỏ. Vẫn tò mò, tôi đứng cạnh ông chủ trọ tính coi ké. Và rồi tôi bỗng lạnh toát khi ông quay lại tôi, nói bằng giọng thản nhiên: Sinh, cậu mày đau nặng, biểu mày về. Tôi đứng chết lặng, chôn chân tại chỗ như vừa nghe tiếng sấm nổ dữ dội giữa trưa hè. Biểu mày về. Trời ơi, tôi có học bổng mà, sao vẫn cứ tìm cớ? Nào có tốn gì của cậu mợ bao nhiêu đâu. Cậu tôi đau, thật không? Mà dù điều ấy có thật đi nữa, thì đứa trẻ như tôi phỏng làm gì được cho người bệnh. Chỉ là cái cớ để bắt tôi thôi học. Như kẻ chết đuối, thấy cái gì gần nhất thì chộp lấy. Tôi nhìn ông chủ bằng đôi mắt khẩn thiết, hầu mong ông có can thiệp cho tôi chăng. Ông lặp lại, giọng lạnh như đá tắm sương đêm: Sao còn đứng trơ ra đó, có sửa soạn áo quần mà về cho lẹ. Làm sao quên được vẻ thản nhiên của chị Mai khi chị dắt tôi đến trường sáng hôm sau để xin thôi học. Y như một tên lính áp giải tù nhân, chị không hề quan tâm mảy may nào đến nỗi khổ của tôi. Và trời đất cũng tàn ác không kém chi người, chẳng thần tiên nào hiện ra giúp đỡ, xót thương tôi cả. Cảnh vật xung quanh không vì tôi mà xấu đi một tí ti. Tôi chua chát nghĩ, rõ ràng là mấy ông nhà văn nói khoác. Họ viết, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Không những thế, cảnh còn đẹp rực rỡ hơn nữa kìa. Trên cành phượng,
những con ve cuối cùng đang so giọng hợp ca inh ỏi. Không một bóng mây, bầu trời xanh ngắt. Gió từ sông quạt lên người tôi, dưới bến tiếng cười nói lao xao, ròn rã. Không một gợn sóng, những máy chèo vờn nước nghe rong róc, hàng hàng xe kéo chạy ngược chiều chúng tôi, kêu lên, íp a, íp ê. Và tiếng chuông xe đạp lanh canh. Từ xa, một chiếc ô tô lao vút tới cuốn theo sau một lớp bụi mù và mùi xăng nồng nàn tỏa ra. Tất cả tạo nên một quang cảnh và âm điệu quen thuộc, ấm áp, thân mật. Thế mà, trời ơi, tôi sắp phải rời nơi này đấy. Ngôi trường đã hiện ra trước mắt. Tôi như bị một sức mạnh vô hình trì kéo hai chân. Mái ngói đỏ, hàng phượng xanh, những cây me bắt đầu trụi lá. Từng chiếc lá nhỏ ti tựa những chấm hoa giấy màu vàng đang dày trên mặt đường trải nhựa. Bày từng chùm trái cong như những cái liềm hái ngày mùa. Trên thảm cỏ mượt của công viên gần trường, nổi bật mươi cái hoa sứ trắng vừa rụng xuống. Đầu óc tôi hoang mang, lộn xộn, quay cuồng vì vô vàn tiếng động và cảnh tượng đã qua. Tiếng thước kẻ của thầy đập canh cách lên bàn. Tiếng phấn trắng trong tay thầy lướt đều, nhanh lên bảng đen, lúc chấm câu, đánh dấu, làm phát ra tiếng kít giòn và ngắn, ngộ nghĩnh làm sao. Chợt một con chim cất lên gảnh lót ngoài cửa sổ và một chú ong vò vẽ bay lạc vào lớp, nghe vo vo. Rồi thì là sự huyên náo khi thầy vừa quay lưng ra khỏi lớp. Và cả cái im phắc cho đến một cơn gió tạt vào tựa như có một bàn tay vô hình tấy máy, lật những trang sổ điểm, phát ra tiếng lách sách trong khi chúng tôi lặng lẽ, làm bài hay khi thầy đang chấm điểm. Rồi tiếng trống, nó mới kỳ diệu làm sao. Mỗi lần nó vang lên là tim tôi dồn dập đập theo. Lúc ra chơi thì nó hòa hoãn, ung dung, làm tôi phơi phới trong lòng. Vào buổi sáng, nó hối hả, gấp gáp, nhất là những lần tôi đi trễ, tưởng như cắm cổ chạy, nó vẫn dục dã bên lưng. Tiếng trống đầy hứa hẹn và rất trang nghiêm. Tôi như mê đi, tất cả những hình ảnh, âm thanh ấy lần lượt vây quanh tôi, bám sát tôi, khêu gợi, nhắc nhở, làm tôi càng thêm đau xót. Mau lên sinh, làm gì mà rờ rờ rầu rầu như mắc bệnh vậy, hả? Giọng chị Mai rít rống, giỏng giả cắt ngang dòng cảm nghĩ của tôi. Tôi cắm đầu, lặng lẽ bước mau. Chị em tôi bước lên thềm, đúng giữa lúc bên trong giọng tị vang lên sang sảng. Bầu trời, cảnh vục, thú hương sơn ao ước. Trời ơi, giờ Việt văn, sáng nay tôi đinh ninh sẽ chiếm 8 điểm về nó. Tị là đối thủ số 1 về Việt văn của tôi, sao người ta tàn ác vậy hở trời? Ước gì tôi được học buổi cuối cùng này, tôi sẽ được an ủi biết bao. Tức khắc, tôi biết ngay là mình mơ ước hảo, lòng càng đau xót. Nhác thấy tôi, thầy tôi gằn giọng hỏi, à, sinh, trò hãy trả lời cho cả lớp. Thầy gằn mạnh, cho cả lớp, chứ không chỉ cho thầy biết lý do làm trò đi học trễ, học hành kiểu... Thầy đột ngột ngừng lời khi nhận ra sự lạ. Có người đi kèm tôi. Thầy hiểu chắc có gì đây. Cùng một lúc, cả lớp đứng lên đều tăm tắp. Tôi đến gần thầy, lột mũ cầm tay, ấp a ấp úng, thưa thầy, con... Rồi thì tôi nghẹn cứng, không sao nói tiếp được. Chị Mai tiến lên thay lời tôi, giọng chị sang sảng chát chúa. Thưa thầy, tôi đến xin thầy cho em xin nghỉ học. Nghỉ mấy ngày? Dạ, nghỉ luôn. Thật y như thanh gươm không còn treo lơ lửng đe dọa phạm nhân, mà đã dứt khoát chém xuống không do dự. Cả lớp xôn xao nhấp nhởm sau tiếng luôn của chị Mai. Thầy tôi sửng sốt, gặn lại, như thể ông chưa nghe rõ. Nghỉ luôn?
Cô nói vậy nghĩa là thôi học. Tại sao vậy? Có gì mà đến?
Dạ đúng, thôi học. Cha tôi bệnh nặng, thưa thầy.
Thầy tôi thở dài, ngập ngừng. Nhưng cô thấy có cần thiết lắm không? Nó còn nhỏ quá, có ở nhà e cũng không giúp được gì. Rồi lại leo lỏng thôi. Tốt hơn tôi nghĩ là nên để nó. Cô nên nghĩ lại.
Tôi dán mắt vào vị cứu tinh, hồi hộp, nín thở.
Phải, biết chừng đâu nhờ sự can thiệp của thầy mà chị Mai sẽ nghĩ lại, sẽ đổi ý, không bắt tôi về. Có thể lắm chứ, thầy tôi là một nhà mô phạm có uy tín, chính nhờ thầy.
Thầy chưa nói hết, chị Mai đột ngột ngắt ngang, dằn từng tiếng dứt khoát.
Dạ, không được, nó phải về.
Tôi rụng rời muốn quỵ xuống, nếu không cố gắng vì hai gối rung khang. Hình như biết không thể lay chuyển ý của vị phụ huynh sắt đá. Thầy tôi lại thở dài. Thầy buông lửng một câu vô thưởng vô phạt sau một cái chặt lưỡi, với giọng bùi ngùi.
Chà, xa xôi quá.
Không sao đâu, chừng cha tôi mạnh nó sẽ vô học lại. Giọng thớ lợ, chị Mai nói với thầy và tiếp thêm. Xin cảm ơn thầy đã dạy dỗ em tôi.
Thầy tôi buồn rầu nói. Có gì mà cô phải cảm ơn, bổn phận của tôi mà.
Quay lại tôi, chị Mai dục bằng giọng ngọt ngào giả tạo. Xin cảm ơn thầy rồi chào các bạn đi em.
Nghe giọng âu yếm đó, tôi sục sôi căm hận. Tôi muốn hét lên, muốn trỏ vào mặt chị mà nói to. Đồ giả dối, đồ tàn ác, bắt ta thôi học.
Tôi muốn thầy và cả lớp cùng nghe, biết được sự thật gai góc, đắng cay, nấp sau cái giọng êm dịu đó. Nhưng tôi vẫn cúi đầu, vòng tay, lý nhí.
Thưa thầy,
nghẹn cứng cổ, tôi đứng trơ ra. Lần này cả lớp lại im phắc. Hình như những đứa từng cãi cọ cũng xót thương tôi. Một cơn gió vừa tạt vào, cuốn sổ điểm mở ngõ của thầy bị lật lên nghe lách sách. Tôi lại được du vào cơn mộng, quên phát thực tại đau thương. Thoát cái, như cuốn phim quay chậm, tôi hình dung lại những ngày qua, nhớ lại sự vận động cật lực của thầy tôi. Như một con thoi, thầy lui tới nhà cậu mợ tới 5 lần 7 lượt, dù là tôi được học bổng. Cố thuyết phục cậu, thuận cho tôi tiếp tục lên tỉnh học. Tôi nhớ vẻ hằng học của mợ tôi, giọng cay cú, đay nghiến của bà khi bà chỉ trích thầy tôi.
Bài đặt quá, xía vô chuyện nhà chuyện cửa của người ta hoài.
Rồi nào là việc nhà không ai cứ vác mai chạy quấy. Nào là mình ốc không rửa đi mang cục treo. Thậm chí có lần mợ tôi không vòng vo nữa mà đi thẳng vào đề khi thấy cậu tôi tỏ ra suy nghĩ vân vân. Có gì đâu mà ông phải đắn đo cho lắm. Ông ngại không nói thì để tôi nói cho.
Bà nói gì?
Giọng cậu hơi sẵn. Mợ tôi nhanh nhảo. Thì nói là gia cảnh mình không cho phép nó đeo đuổi học hành nữa. Dễ quá mà.
Ừ, gia cảnh. Nhà cửa cơ ngơi thóc lúa như vậy mà nói gia cảnh, nghe sao xuôi tai.
Cậu ngập ngừng liếc nhìn tôi. Đứa cháu mồ côi đang đứng cạnh cậu, tim đập thình thịch, mồ hôi đẫm lưng, hết sức cố gắng để cậu thấy tôi nhỏ thêm, đáng thương thêm. Cái nhìn khó hiểu. Tôi đứng chôn chân chờ lời phán quyết của ông, với tia hy vọng mong manh. Bỗng cậu tôi quay sang mợ, gằn từng tiếng.
Nó có buộc đó, xin bà đừng quên.
Buộc là học bổng.
Buộc với trói, ăn thua gì, quyền là ở mình chứ.
Cậu tôi gầm lên.
Im đi, nó ngu vậy mà cũng bày đặt nói.
Mợ tôi mở to mắt vẻ ngạc nhiên. Quả thật cậu tôi chưa bao giờ nặng lời với mợ tôi như vậy. Tôi bắt đầu run vì biết chính tôi là nguyên nhân gây ra sự bất hòa. Không nói một lời, Mợ lẳng lặng đứng lên, quay ngoắt vào phòng. Số phận tôi vẫn chưa được định đoạt. Thôi, vậy là tiêu rồi. Tôi sẽ sắt chuối heo, xay lúa, canh ruộng, nhổ cỏ, tưới vườn. Chỉ khác cái là trước kia thì ít hơn vì còn mất thời giờ đến trường. Còn từ nay, tôi buồn tủi mà không khóc được. Thình lình tôi giật mình vì tiếng cậu. Coi sửa soạn tựu trường cho rồi, thằng kia. Ta cũng vì nể thầy Trí mà. Tôi mừng đến nỗi muốn quỳ xuống lại cậu tôi để tạ ơn, nhưng tôi không dám. Tôi chỉ vòng tay lý nhí cảm ơn cậu. Cậu xua đi. Thôi dẹp, vô đó coi lo học hành, chứ để bị cúp học bổng thì... Hiểu chưa? Dạ con hiểu thưa cậu. Quả thiệt lúc đó tôi cảm thấy sung sướng quá. Cứ ngỡ là cây buộc đủ sức buộc chân tôi vào học đường. Nào có ngờ đâu. Đang lơ mơ hồi tưởng, chợt một bàn tay đặt lên vai tôi, rồi tiếng thầy trầm ấm. Nó học được lắm mà lại có buộc. Uổng quá. Thầy nói với ai vậy? Chị Mai. Các bạn, hãy cốt để an ủi tôi. Vô ích, có giúp đỡ gì được tôi đâu. Và luôn luôn như những lần trước, hễ sắp khóc là tôi cúi gầm xuống, cố nén, nhưng nước mắt cứ dâng lên tràn mình, tràn ứ, rồi tràn ra, bò dài xuống má. Tôi không dám lấy tay áo quẹt, cũng không dám nhìn ai. Đột nhiên, tuân theo một sai khiến ngoài ý muốn, tôi quay lưng đi thẳng. Mặt thầy, mặt bạn, mặt cả chị Mai, chị kêu giật lại. Xin, sao không chào? Thôi, đủ rồi cô, cho tôi xin, tha cho nó đi cô. Lần đầu tiên tôi thấy thầy không giữ được bình tĩnh trước đông người. Tôi gạt nước mắt bằng ống tay áo. Dù không quay lại, tôi biết thầy đang đỏ mắt nhìn theo tôi. Đau xót chợt dịu lại. Tôi nói thầm. Thầy ơi, con cảm ơn thầy.